cái kiểu mà nói rằng nghĩa là Chiên Đà La thì nếu mà vào trong đó rồi thì mãi mãi là như vậy, hết còn tu hành gì nữa, hết hết còn chuyển gì nữa hết, thì làm người ta hết có cái cơ hội để mà tiến lên, phải không? Còn đây mới thấy rõ nghe là ngay trong đó Chiên Đà La mà có thể mà thấy tánh được thì mình chuyển được, thì vậy là cũng có cơ hội để mình tiến lên, thì vậy là ai cũng có quyền để mà tiến lên hết, thì vậy mới có tu, thì đó là một cái lẽ thật. Đây là mới hỏi vấn viết: Chiên Đà La sát sanh tác nghiệp như hà đắc thành Phật? Đáp viết: chỉ ngôn kiến tánh bất ngôn tác nghiệp, túng tác nghiệp bất đồng, nhất thiết nghiệp câu bất đắc, tùng vô thủy phán đại kiếp lai, chỉ vi bất kiến tánh đọa địa ngục trung, sở vị dĩ tác nghiệp luân hồi sanh tử, tùng ngộ đắc bản tánh chung bất tác nghiệp, nhược bất kiến tánh niệm Phật miễn báo bất đắc, phi luận sát sanh mạng nhược kiến tánh nghi tâm đốn trừ, sát sanh mạng diệt bất nại tha hà. Tức là ở đây là hỏi Chiên Đà La thì là giết hại sanh mạng đó, tạo nghiệp. Tức là Chiên Đà La là sát sanh tạo nghiệp thì thế nào được thành Phật? Đáp: chỉ là nói kiến tánh chứ chẳng có nói là tạo nghiệp. Nghĩa là dù cho tạo nghiệp chẳng đồng mà tất cả nghiệp gọi là bó buộc chẳng có được. Từ vô thủy kiếp xa xưa đến nay, chỉ vì là chẳng có thấy tánh mới rơi vào trong địa ngục, do đó mà tạo nghiệp luân hồi trong sanh tử. Từ ngộ được bản tánh thì trọn chẳng có tạo nghiệp, phải không? Nếu mà chẳng thấy tánh thì niệm Phật cũng khỏi quả báo chẳng được. Chẳng luận là giết hại sanh mạng, nếu mà thấy tánh thì cái tâm nghi chống trừ giết hại sanh mạng cũng không có làm gì được nó. Thì ở đây là bởi vì trước nó là Chiên Đà La thì mà thấy tánh cũng thành Phật, thì đây mới hỏi là Chiên Đà La thì là sát sanh tạo nghiệp thì làm sao mà được thành Phật. Thì đây ngài cũng nhấn mạnh đó, nghĩa là chỉ nói thấy tánh thôi chứ không có nói là tạo nghiệp. Mình cứ lo nghĩa là nhìn ở trên cái gọi là cái bám chấp vào trong cái gọi là cái tạo nghiệp thôi à, mà đây ngài nhấn mạnh là thấy tánh. Cho nên nếu mà Chiên Đà La mà thấy được tánh á thì như vậy tức là chuyển rồi. Cho nên đừng có nghĩa là mình đừng có bám chấp theo cái chỗ tạo nghiệp, mà đây là cốt là ngài nhấn mạnh là thấy tánh. Để cho thấy rõ nghĩa là ai ai cũng đều có đủ cái Phật tánh, là cái tánh giác đó. Nghiệp thì nó không có cố định mãi. Bởi vì nghiệp thế là Chiên Đà La cũng là cái tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì đó là thuộc về cái tạo tác. Thì tạo tác chứ này là nó cũng không có cái cố định. Do đó mà ở đây thì mình mới thấy rõ được cái ý đó. Cho nên đây nó là dẫu cho nghĩa là tạo nghiệp nó bất đồng thì nhưng mà tất cả nghiệp cũng bó buộc chẳng có được. Tức là nghiệp không có thể bó buộc được, trói buộc được cái Phật tánh. Do đó mà từ vô lượng kiếp đến nay, chỉ vì chẳng có thấy tánh cho nên mới rơi trong địa ngục, rồi mới là tạo nghiệp mà luân hồi sanh tử đó. Thì như để cho thấy rõ cái gọi là cái vô minh mà căn bản đó là cái gì. Vô minh căn bản đó là quên tự tánh của mình, cái gì khác nó quên tự tánh của mình, đó là căn bản rồi mới đi vào trong sanh tử tạo nghiệp này tạo kia. Còn bây giờ là tỏ ngộ trở lại tự tánh, tức là sống trở về cái chỗ gọi là cái nguồn gốc ban đầu đó, thì mình sẽ chuyển được những cái nghiệp kia. Cho nên từ ngộ được bản tánh thì chọn chẳng có tạo nghiệp. Ngộ được bản tánh thấy rõ được cái chân thật sẵn có của mình từ bao giờ rồi, thì những cái mà gọi là tạo tác nghiệp này nghiệp kia ở trong cái vô thường này mà so với cái mà chân thật bất sanh bất diệt đó thì cái nào quý hơn. Cho nên người mà thấu suốt được tự tánh rồi thì tất nhiên là dừng tạo nghiệp để mà sống trở về với tự tánh, đúng không? Đó. Thì như vậy thì mới gọi là cái chỗ gọi là chân thật rõ ràng. Nếu mà gọi là chẳng thấy tánh á, không, thì ở đây người đó niệm Phật cũng không khỏi được quả báo. Chẳng thấy tánh thì niệm Phật cũng không khỏi được quả báo đó. Do đó mà mấy anh để thấy cái gọi là người nhiều khi người nói là niệm Phật thì rồi dù cho có nghiệp nặng thì cũng được sanh về cõi cực lạc, nhưng mà ở trong là niệm Phật đó có nói sao, người là đới nghiệp vãng sanh, thấy không? Tuy là giảng sanh nhưng mà cũng còn mang cái nghiệp theo. Em gọi là đới nghiệp đó, đới nghiệp bản sanh là mang cái nghiệp theo đó. Cho nên phải hiểu được cái ý đó. Đây nó niệm Phật mà không có thấy tánh được thì cũng không có khỏi, không? Chẳng luận là sắc sanh mạng, nhưng mà nếu mà thấy tánh á thì cái tâm nghi nó chống trừ đó. Tức là thấy được tánh, thấu suốt được cái lẽ thật rồi thì những cái tâm nghi ngờ nó sạch hết, thì như vậy là mình chuyển được nghiệp, tức là nghiệp nó không có đến được cái chỗ gọi là chỗ chân thật đó. Thì như vậy thì sát sanh mạng nó cũng không có làm gì được nó. Cho nên ở đây là cốt là mình phải thấy tánh, thì tất nhiên là có con đường để vươn lên đó, cái đó là căn bản. Nghĩa là bây giờ mình sống ngay chỗ mà trước khi động niệm đó thì nghiệp đó, nó có đến nhưng mà nó có bám vào được không? Sống ngay chỗ trước khi động niệm thì dù có nghiệp, nghiệp nó còn đó, nó đến đó nhưng mà nó có bám vào được không? Thì ngay đó tức là tâm tự tại chứ gì. Cho nên như ngài, như tổ sư tử, tổ sư tử thì ngài thấy tánh, sống được tự tánh, cho nên là khi ông vua Cái Tân đến mà ông chém đầu thì sao? Chém đầu thì hỏi ngài vậy chứ, thì ngài nghe là có thấy năm quẩn đều không không, thì ngài nói thấy năm quẩn đều không, thì ông vua nói vậy thì cho cái đầu không được không? Ngài nói năm quẩn còn không thì há gì cái đầu. Đó, thì vậy là chém cái đầu, nhưng mà ngài cũng vẫn là không mê, không phải bị cái nghiệp đó mà nó che mờ, nó là mê. Cho nên thấy tánh rồi thì nghiệp nó không có đến được, là như vậy đó, chứ không phải là thấy rồi nghĩa là gạt bỏ hết nghiệp qua bên, không còn gì hết, phải không? Nhưng mà nghiệp có đến nhưng mà nó không có làm gì được, cho nên không có bị che mờ. Thì như vậy đó là cái chỗ chân thật như vậy. Tự Tây Thiên nhị thập thất tổ chỉ thị đệ truyền tâm ấn, Ngô Kim Lai thử độ di truyền đốn giáo đại thừa, tức tâm thị Phật, bất ngôn trì giới, tinh tiến khổ hạnh, nải chí nhập thủy quả, đăng ư kiếm luân, nhất thực trường tọa bất ngoạ, tận thị ngoại đạo, hữu vi pháp, dược thức đắc, thi vi vận động, linh giác chi tánh, nhữ tức chư tâm Phật, tiền Phật hậu Phật, chỉ ngôn truyền tâm, cánh vô biệt pháp, dược thức thử tam thử pháp, phàm phu nhất tự bất thức, diệt thị Phật, dược bất thức tự kỷ linh giác chi tánh, giả sử thân phá như vi trần, mít Phật chung bất đắc giả, Phật giả, diệt danh pháp thân, diệt danh bản tâm, thử tâm vô hình tướng, vô nhân quả, vô cân cốt, du như hư không, thủ bất đắc, bất đồng chất ngại, bất đồng ngoại đạo, thử tâm trừ Như Lai nhất nhân năng hội, kỳ dư chúng sanh mê nhân bất minh liễu, thử tâm bất ly tứ đại sắc thân trung, nhược ly thị tâm, tức năng tức vô năng vận động, thị thân vô tri như thảo mộc ngoã lịch, thân thị vô tánh nhân hà vận động. Đây là nói nghĩa là từ ở Tây Thiên, tức nhân là Ấn Độ đó, 27 vị tổ thì chỉ là lần lượt truyền tâm ấn, thì nay ta đến cõi này thì cũng chỉ là truyền cái đốn giáo đại thừa, tức tâm là Phật, chẳng có nói là trì giới, tinh tấn khổ hạnh, cho đến vào nước, vào lửa, lên vòng kiếm, một ngày ăn một, tức là ngày ăn một bữa, ngồi hoài chẳng nằm, thì cũng chọn là pháp hữu vi của ngoại đạo. Nếu mà biết được cái tánh linh giác mà gọi là hành động, tức là cái tánh linh giác mà nó động dụng tạo ác đó, tức là mọi cái cử chỉ động dụng này nè, như vậy thì nếu mà biết được cái tánh linh giác ngay trong những cái động dụng này đó, thì ông chính là tâm Phật, tức là tâm chư Phật, Phật trước Phật sau, chỉ nói truyền tâm chứ còn chọn không có pháp mà gì khác. Nếu biết được pháp này thì phàm phu chẳng biết một chữ cũng là Phật. Còn nếu chẳng biết cái tánh linh giác của chính mình, giả sử thân nát như vi trần mà tìm Phật trọn chẳng được. Phật cũng gọi là pháp thân, cũng gọi là bản tâm. Tâm này không có hình tướng, không có nhân quả, không gân xương, giống như không, lấy chẳng được, chẳng đồng với cái chất ngại, tức là vật chất, chẳng đồng ngoài đạo. Tâm này trừ một mình Như Lai, tức là trừ Như Lai là một người hay lãnh hội được, ngoài ra những chúng sanh mê mờ khác thì không có thấu rõ được, không có sáng tỏ được. Tâm này chẳng có lìa nơi cái ở trong sắc thân bốn đại. Nếu mà lìa tâm này thì tức là không có thể cử động. Thân đó là vô tri như cây cỏ nối gạch, thì thân là vô tánh, thì nhân gì mà có cử động? Đó. Đây thì Ngài nói rõ, nghĩa là cả 27 vị tổ đó từ bên Ấn Độ đó thì cũng chỉ là lần lượt truyền tấm ấn vậy thôi. Thì Ngài ở đây đến cái tức là đặt Ngài Đạt Ma đó, thì đến cõi này thì cũng chỉ là truyền cái môn gọi là Đốn Giáo Đại Thừa, tức tâm là Phật thôi. Ngài nói tức tâm là Phật, không có gì khác. Cho nên đó là gọi là đốn giáo đó, nhận ngay Phật chính ngay tâm của mình, chứ không có qua những cái gọi là thứ lớp bên ngoài. Cho nên không có nói là trì giới, tinh tiến, khổ hạnh, đó là những cái mà gọi là thuộc về cái công phu mà tạo tác, phải không? Cho đến là vào nước, vào lửa, lên dùng kiếm, Ngài ăn một bữa, ngồi hoài chẳng nằm, thì Ngài nói đó cũng là thuộc về cái pháp hữu vi của ngoại đạo. Tức là pháp hữu vi là pháp tạo tác, ngoại đạo là thuộc về cái bên ngoài. Cốt làm sao mà phải thấy trở lại tự tánh của mình đó, thì đó mới là cái cốt yếu mà Ngài muốn chỉ. Cho nên đây để xác định cho rõ ràng, nghĩa là tổ tổ chỉ truyền là truyền tâm.